A Di Đà Phật, quý Phật tử chúng ta thư giãn cũng nhẹ nhàng trong hơi thở vào ra. Khó lắm mình mới dành được thời gian trở về thanh tịnh mà tu tập, dù chỉ trong một ít phút vẫn là công đức vô lượng. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dù tụng ngàn lời không tu chẳng bằng chợt nghe, siêng tu được ít. Khi chúng ta được nương vào đức của thầy lằn bạn sáng, chúng ta ngồi bên nhau trong hơi thở chánh niệm, đó là phước đức lớn nhất, chứ không phải là tiền của bạc vàng là phước đức đâu. Bởi vì con người ta sống trong những cái niệm trần đau khổ, thì cho dù chúng ta có tiền muôn bạc vạn vẫn rất là khổ đau. Hạnh phúc nhất vẫn là được an lành trong chánh niệm. Và do vậy, những giờ phút được an tịnh trong hơi thở vào, hơi thở ra, đó là phước đức rất lớn. Mặc dù sáng thứ hai ngày đầu tuần, rất là nhiều người phải bộn bề với công việc, công ty, xí nghiệp, công việc làm ăn, chúng ta sắp xếp được về chùa, dù chỉ trong một ít phút chánh niệm vào ngày khánh vía Quán Thế Âm, thật là một điều hoan hỷ vô cùng, phước đức lớn lao. Cho nên sư rất mong các vị phút giây nào ngồi ở trong chánh niệm, phút giây nào được lễ Phật Quán Thế Âm cũng được trọn vẹn phần công đức. Ở ngoài kia muôn vạn người còn phải bôn ba vì đời sống, vì cơm áo gạo tiền. Đời sống con người ai cũng vất vả, ai cũng khổ đau, nhưng cái hạnh phúc nhất là được buông xả. Dù chỉ ít phút giây thôi, chúng ta cũng phải tập buông xả bớt đi, buông bỏ bớt đi. Thân này là vô thường, cuộc sống thì ngắn ngủi, cho nên cứ hạnh phúc nhất là khi được tu tập, không có gì khác hơn. Và dù chỉ một ít phút mình về được cùng với thầy, với bạn, đó là cái công đức, là phước lành mà sư rất là hoan hỷ. Nhất giả lễ kính chư Phật, mà điều thứ năm là ngũ giả sám hối nghiệp chướng. Hai điều đều nhắc chúng ta lễ Phật và sám hối. Thì duy nhất có ngày khánh vía Quán Thế Âm là lạy 500 lạy, mà tất cả các hàng Phật tử già trẻ lớn bé, cho nên mới thấy đức Quán Thế Âm tuyệt vời. Tự mình mà mình bảo mình lạy, có người lạy ba lạy đã cảm thấy khó khăn. Thì thắp nhang vái vái vài cái cắm cây nhang rồi đi là mẹ năn nỉ gãy lưỡi rồi, khó lắm. Vậy mà nói lại ngũ bất dân, phần lớn các ngôi chùa trên đất nước Việt Nam của chúng ta lạy Đức Phật Quán Thế Âm có khi lạy từ 12 giờ đêm cho đến sáng. Có những hội chúng cả ngàn ngàn người lạy một cách hoan hỷ, lạy một cách tinh tấn, lạy một cách an vui, mới thấy cái năng lượng, cái tâm từ bi, cái sức trí tuệ của mẹ hiền Quán Thế Âm là tuyệt vời như thế nào. Chúng ta tu tập Quán Thế Âm để được những lợi ích gì? Nếu không có những lợi ích, nếu không có niềm tin, thì không thể nào có việc tụng Quan Âm, niệm Đại Bi, lạy ngũ bất dân, trì án Mani Bát Di Hồng, trì lục độ mẫu chú, trì bạch y thần chú, lạy 12 lời nguyện. Nghĩa là trong các cái nghi thức cho người Phật tử Việt Nam, thì những cái nghi thức liên quan đến Đức Quán Thế Âm là nhiều nhất. Khi chúng ta tu tập trọn vẹn phần công đức thì sẽ đạt được những điều lợi ích. Mà chưa tu là đòi hỏi, nói linh với không linh, đó là không biết về nhân quả, không biết Phật Pháp. Cho nên hãy tu trọn vẹn phần công đức. Mà cái ngày hôm nay đầu tuần sáng thứ hai mà các vị câu hội ở đây nghe Pháp lễ Phật là các vị đã tu tập rất là nhiều công đức rồi. Nếu chúng ta trọn vẹn phần công đức, nghĩa là làm cái gì thì thành tựu cái điều đó, trọn vẹn điều đó, chúng ta sẽ có những cái lợi ích là khi mà mình lạy Quan Âm, mình niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe tiếng, cứu khổ độ sanh, cho nên đó là một vị Bồ Tát rất là được tôn kính, ngưỡng mộ trong truyền thống Phật giáo, đặc biệt là truyền thống Phật giáo Việt Nam. Hầu hết trong gia đình Phật tử tại gia, người ta có thể thờ Đức Bổn Sư, có thể thờ Tam Thánh Tây Phương, có thể thờ các vị Bồ Tát. Nhưng phần lớn là người Việt Nam chúng ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Và trong cuộc đời chúng ta, ai mà chẳng từng niệm Quán Thế Âm, niệm thầm, niệm xin Ngài cứu khổ, niệm vì con quá sợ hãi lo âu, niệm để Ngài giúp cho chúng con đi qua khổ nạn. Vì đó là một vị Bồ Tát lúc nào cũng muốn lắng nghe và đưa tay ra cứu khổ. Cho nên hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay, ngàn mắt để nhìn chiếu soi tất cả, ngàn tay để nâng đỡ cứu độ chúng sanh. Một ngàn là tượng trưng thôi, còn nỗi khổ là vô tận vô biên, không có riêng ai khổ hết. Các vị đã bước vào trong đời sống này, không khổ ít khổ nhiều, thuyền to sóng lớn khổ đau nhiều. Muốn làm được nhiều việc cứu chúng sanh thì mình phải thử thách gian nan nhiều. Muốn lo cho một cái gia đình được cái sự hạnh phúc an vui trong cái mái gia đình nho nhỏ đó, mình cũng phải khổ đau với nhau. Vợ chồng phải trả những món nợ oan khiên, con cái với cha mẹ cũng phải trả đầy đủ các nợ nần trong tiền kiếp. Chả có ai sinh ra mà sung sướng hết, chẳng có ai sinh ra mà khổ đau hoài. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta phải tu tập để chuyển hóa. Và trên con đường tu tập đó, khi gặp các nỗi khổ niềm đau, chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì có rất là nhiều điều lợi ích khi chúng ta tu trì Pháp Quán Thế Âm. Chúng ta sẽ hóa giải đó là tánh tham. Tánh tham làm cho người ta luân hồi vô lượng kiếp, tánh tham làm cho người ta khổ đau, và tánh tham làm cho con người ta trầm luân trong sinh tử. Thì vì Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát từ bi vô lượng, trí tuệ vô biên, nên giúp chúng ta nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho tâm mình lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác mà không muốn tước đoạt tài vật của người. Ai tu hạnh Quán Thế Âm thì xả bỏ lòng tham và ham thích sự bố thí. Đó là điều phước đức đầu tiên. Mình tu Pháp Quan Âm sẽ không còn sân hận. Cái điều đó khó nhất, bởi vì cái tập khí sân nó làm cho con người ta chống già, chống chết. Cái tập khí sân nó sanh ra bệnh trong tâm và trong thân. Cho nên tu Pháp Quán Âm do tâm từ bi, con người hóa giải sân hận. Vì Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát có từ bi lớn, trí tuệ lớn, cho nên có tâm từ bi lúc nào cũng là hiểu cho người. Hiểu mình để hiểu cho người. Mình không chấp cảnh đó, vì cảnh là vô thường. Mình không chấp thân, thân này vô thường. Mình không chấp tâm, tâm này sáng vui chiều buồn. Lúc nãy sân giờ hoan hỷ, lúc nãy hoan hỷ giờ sân hận. Nó thay đổi muôn hình vạn trạng. Mình không chấp cảnh, chấp thân, chấp tâm của mình, thì cũng đừng chấp cảnh, chấp thân, chấp tâm của người. Tu Pháp Quan Âm hóa giải lòng tham, tu Pháp Quan Âm hóa giải lòng sân, tu Pháp Quán Thế Âm tất nhiên là không còn si mê. Bởi Bồ Tát Quan Âm là chánh biến tri. Ngài là vị Phật chánh pháp minh Như Lai trong quá khứ, mà vì thương chúng sanh nên thị hiện là thân Quán Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Và còn phát nguyện khi nào chúng sanh không còn đau khổ, con mới thành Phật. Nhưng thật ra Đức Quán Thế Âm là một vị cổ Phật, một vị Phật đã thành Phật từ quá khứ. Nhưng mà với công hạnh Bồ Tát thì cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta tu hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài sẽ giúp ta khai mở trí tuệ. Mà con người vì sao có trí tuệ? Con người thanh tịnh, con người đó sẽ có trí tuệ. Vì vậy mỗi một ngày chúng ta lắng yên trong hơi thở vào ra, và đừng để bất cứ pháp gì xen tạp vào tâm mình. Có trí tuệ sẽ hiểu được duyên sanh, sẽ không có chấp các pháp, không tham, không sân, không si. Cho nên tu pháp Quán Âm, chúng ta hóa giải si mê, không còn si mê. Tu pháp Quán Âm, chúng ta không còn sợ hãi. Mà cuộc sống này con người ta sanh ra để lo âu, để sợ hãi thưa các vị. Cái cuộc sống này quá nhiều biến động, và nghiệp của chúng ta tạo từ vô lượng kiếp, cho nên thường là sống trong trạng thái lo âu và sợ hãi. Kể cả người xuất gia, nếu không có chánh pháp, không có chánh niệm, không tu đúng chánh pháp cũng lo âu sợ hãi. Tu mà không biết là mình sẽ đi về đâu, tu mà vẫn thấy mình cô đơn lạc lõng, lo âu sợ hãi. Cho nên cái người tu và người tu tại gia, tu xuất gia gì cũng phải nghe chánh pháp. Hãy sống với pháp hiện tại, đó là trí tuệ. Mà pháp hiện tại là mình hãy sống tốt, mình hãy yêu thương. Mình có để mình giúp đỡ, mình có để mình ban bố, mình có để mình biết yêu thương. Tại vì lỡ ngày mai mình chết rồi sao đây? Không có cái gì mang theo hết, kiếp sau sẽ nghèo và còn nghèo hơn. Cho nên tập. Sư nói chữ tập tức nghĩa là làm từ cái chuyện nhỏ nhỏ đi, chứ đừng có đợi con giàu con sẽ làm việc này việc kia. Nghĩa là nó phải xuất phát từ trí tuệ, từ chánh kiến, mình mới không tạo nghiệp tạo tội. Còn thường Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là từ cái nhân là đã cẩn thận, còn mình cứ quả báo đến rồi bắt đầu khóc lóc đau thương. Cho nên chúng ta tu theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, mình không sợ hãi bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì lúc nào cũng nhớ lời dạy của Phật, nương theo hạnh Quán Âm mà không tạo các ác nghiệp thì mình đâu có sợ. Còn cái người làm càng nhiều ác nghiệp, có hưởng thụ bao nhiêu cũng nơm nớp lo âu. Thưa quý Phật tử, chúng ta tu hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm thì do mình hạnh thiện nghiệp, cho nên á, những căn bệnh khó khổ, nan y khó chữa sẽ được hóa giải. Những người có tâm từ bi thì cái người đó đáng lẽ là mắc những căn bệnh rất là nguy nan, nhưng do tâm từ, do phóng sanh, do bố thí, do cúng dường, do không ăn thịt chúng sanh nhiều, rồi không ăn, từ không ăn nhiều, không giết sát, rồi là không ăn, hóa giải. Cho nên những căn bệnh nan y cũng từ từ được chữa khỏi. Mình đến số thì phải chết các vị nhé, đến ngày đến giờ là phải ra đi đó. Nhưng mà có nhiều cách chết, mà chết vì ác nghiệp triền thân cũng là một cái quả báo ở trong quá khứ. Cho nên mình hành các cái thiện nghiệp để sống an lành, chết an lành thưa các vị. Sư đã nói hết 5 lợi ích rồi đó. Lợi ích thứ 6 là người tu hành pháp Quán Thế Âm hóa giải rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 23, phẩm Phổ Môn, Đức Phật có dạy: nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe danh hiệu Quán Thế Âm, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, tức thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lắng nghe mà đến đó cứu khổ. Làm sao biết cái này? Các vị phải tụng Pháp Hoa. Mà tụng Pháp Hoa nhiều quá thì tụng Phổ Môn. Nó vô vàn phương tiện pháp môn cho chúng ta tu. Chúng ta nói thôi để già giờ bận lắm, thì các vị thấy không, quả báo đến cho tới già là càng già càng khổ, chứ không có sung sướng gì đâu. Cho nên cái công đức thứ 6 là tu hạnh Quán Thế Âm sẽ giải thoát nỗi khổ niệm đau. Cái công đức thứ 7 là cầu con trai con gái đều được như ý. Ta cầu xin thì phải sống cái hạnh lành, đức tốt, thì sanh ra con quý, con vì, con hiếu, con thảo. Cho nên á, cầu Quan Âm thì con trai phước đức, con gái đoan chánh xinh đẹp, mình phải tu hạnh Quan Thế Âm thì mình mới được những cái điều đấy. Phải tu thì mới được. Không có ai mà ngồi không mà những điều như ý lại đến với mình. Người tu Pháp Quán Thế Âm luôn thấy yên tâm trong mọi hoàn cảnh. Mình mà tu Quán Thế Âm, sóng gió đến tim có đập, có sợ, có lo, nhưng rồi phải nhớ niệm Quan Âm. Rồi đời thì có nhân có quả, mà chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ mình niệm Quan Âm, mình thanh tịnh, thiền định ngay tại đây và nơi này, thì cái năng lực trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ca ngợi, gọi Ngài là thí vô úy, là không sợ hãi. Cho nên các vị lại Quan Âm, niệm Quan Âm, tự nhiên các vị có một cái năng lượng không sợ hãi. Rồi người ta sợ hãi mình đến, mình nói một hai lời, người ta cũng bình yên. Các vị biết không, mình nói cho người ta hết sợ đó hả, phước đức lớn hơn các vị cúng tài sản chất chồng như núi cũng không bằng cái công đức các vị hóa giải nỗi niềm lo âu sợ hãi của người khác. Có thể là vợ chồng, con mình, có thể là bạn bè thân hữu, có thể là những người có nhân duyên với mình. Thứ 9, mình tu hạnh Quán Thế Âm thì phá trừ các nghiệp chướng trọng tội. Mình nghèo cũng do nghiệp chướng trọng tội, bất hạnh cũng do nghiệp chướng, khổ sở, vợ chồng không chung thủy cũng do nghiệp chướng trọng tội, người ta cười chê dè biểu mình cũng do nghiệp chướng trọng tội. Thấy chưa nào? Đó. Rồi cuối cuộc sống này mọi nỗi khổ là do nghiệp của mình. Công đức lợi ích thứ 10, các vị tu hạnh Quán Thế Âm được sở cầu như ý, sở nguyện đắc thành. Nếu phước đức mình lớn thì cái điều mình thành tựu nhanh. Nếu mình có những nghiệp tội trong quá khứ thì mình phải tu một giai đoạn, rồi cái phước đức nó mới đến, nó mới thành tựu, không có gấp. Được thành tựu như sở nguyện, nếu chúng ta đức Quán Âm làm thỏa mãn điều mong cầu thì hết, ít nhất chúng ta phải thấy cái lời nguyện cầu của ta đã đúng chánh pháp và khế hợp nhân quả. Một người vô minh, người không tu tập mà muốn cái này đòi cái kia, làm sao mà có. Nó tu tập, biết bố thí, cúng dường, giữ giới, chúng ta mới dám phát nguyện xin Phật một hai điều gì đó. Chưa đủ phước nhưng mà xin Ngài cho con được thành tựu để con tiếp tục lập bồi công đức. Đời mình khổ đau trong việc, trong đường tình duyên, đời khổ đau trong chuyện làm ăn, đời khổ đau trong đời sống, bạn bè cũng đều có nhân có quả, mình đừng có trách ai hết. Tốt nhất là hãy quay lại với chính mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước là trách mình trước. Cho nên trong đời sống này, thường người ta vì nhà cửa lợi lộc, công danh sự nghiệp, người ta cầu xin rất nhiều. Nhưng thưa các vị, mình cái gì cũng vậy hết, phải biết nhân biết quả, công đức mình bao nhiêu. Mình đừng có đòi những cái chuyện mà là quá tầm tay với. Mà trong khi mình cầu xin đó, mình phải tu tập. Trong khi mình tu tập đó, mình phải làm công đức. Còn chướng ngại là nhắc cho biết tu chưa có đủ mà hưởng cái gì, dừng lại, lao đao, khổ sở để làm gì? Để tu nhiều hơn. Kính lạy Quan Âm chú đại bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Mình phải tu tập thì tội nghiệp mình mới hóa giải, chướng ngại nguy nan mình mới từ từ lớn nó thành nhỏ dần, nó mòn dần mòn dần. Cái người tu đến giờ chết á mới trút hơi thở nhẹ nhàng, lao đao cả một kiếp sống. Mình bây giờ giờ này là mình ngồi á thanh tịnh 5-10 phút cũng là phước báo vô tận vô biên rồi. Lợi ích thứ 11, khi tu hạnh Quán Thế Âm thì chúng ta không còn lo chịu quả báo khổ đau trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sống trong mọi sự căm ghét của mọi người là địa ngục, muốn làm cái gì cũng không được là địa ngục. Đó, cho nên đó, chúng ta hãy tu Quán Thế Âm để những cái đường ác khổ đau trong địa ngục thì hóa giải, không còn đau khổ trong cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tham lam, bón sẻn, keo kiệt. Oh. niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tu hạnh Quan Thế Âm thì không lo ác quỷ tà thần lị mị làm hại. Còn đến rồi nó sẽ đi là bởi vì mình siêng tu, mình bằng tâm từ bi trí tuệ, bằng sự tinh tấn thì bùa chú độc dược không làm thương tổn. Vì Bồ Tát Quan Âm có năng lực hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo, bùa độc chú yếm, mà trong ngũ bát danh cái phần đó rất là rõ. Tu hạnh Quán Thế Âm được chư thiên, chư thần, thiện thần bảo vệ, không ai làm xâm tổn. Niệm Quan Âm là đã có lòng thần hộ pháp hộ trì. Điều 14 là sanh về cõi Phật nào trong mười phương cũng được tại ý. Bởi vì Quan Âm có năng lực thần thông tự tại. Mình hay thấy Quan Âm đứng bên cạnh Đức A-di-đà, tượng trưng cho lòng từ bi. Cõi Tây Phương có Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà Quan Âm á, ông ngồi, Quan Âm đứng, Quan Âm tự tại đó, Quan Âm tống tử, đủ các Quan Âm ấy, 32 hiện thân Quán Thế Âm. Quan Âm là khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho nên rõ ràng là Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ. Mà chúng ta muốn sanh về cõi Phật nào trong mười phương thì với năng lực thần thông tự tại, Đức Quan Âm sẽ cho chúng ta về đúng cái nơi mà chúng ta mong muốn, nếu chúng ta tu đúng hạnh, đúng công, đúng đức của mình. Đó là điều thứ 14, lợi ích khi tu hạnh Quán Thế Âm. Và điều nữa là rất quan trọng, chúng ta khổ đau là do nghiệp. Do nghiệp mà tạo ra oan gia trái chủ. Con nó biết lễ Phật, con nó biết hiếu thảo mẹ cha, biết nói một câu nhân đức, nó biết một làm việc lành là mình đã biết, ôi cảm ơn trời Phật, đây là phước lành của con. Chứ thường là con làm khổ cha khổ mẹ không à. Cho nên đó, đó sư muốn nói cho oan gia đó, nếu trong nhà chúng ta không có bình yên mà thường là xào xáo nhiều vấn đề khổ đau thì đó là oan gia đã tích trong nhiều kiếp. Hãy tu hạnh Quán Âm, bởi vì ngài có một cái đức hiệu chúng oán tất thối tán, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải triệu âm. Chúng oán là gì? Là oan gia trái chủ là lui hết. Nếu chúng ta tu bằng tâm từ bi, bằng phước lành công đức thì cái oan gia đó trở thành nhân nghĩa, cái đau khổ đó trở thành tình yêu thương vô tận vô biên. Cho nên sư hay nói cha là Đức Phật Thích Ca, mẹ hiền chính thể Phật Bà Quán Âm. Và cái công đức cuối cùng đó là công đức vô lượng, được công đức vô lượng, nghe danh hiệu ngài, lạy ngài, chiêm ngưỡng thân tướng của ngài, cúng dường hình tượng Quan Thế Âm, xây chùa đúc chuông tạc tượng chùa nào mới Quan Thế Âm. Không là nhà mình thờ Quan Thế Âm, nhà mình tụng Pháp Hoa, nhà mình tụng Phổ Môn, nhà mình tụng Đại Bi, nhà mình lạy ngũ bát danh, nhà mình lạy 12 lời nguyện Quan Âm, nhà mình lạy lục độ mẫu chú, nhà mình lạy bạch y thần chú. Ôi cha ơi, cái gì cũng liên quan đến Đức Quan Thế Âm. Sinh ra công đức vô lượng, không bao giờ mà chúng ta phải sợ hãi, bởi vì các vị Bồ Tát luôn hộ trì chúng ta, gần gũi nhất, thương yêu nhất, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế thì mọi điều khấn nguyện của chúng ta nó sẽ được thành tựu khi điều cầu xin phù hợp với chánh pháp. Việc của mình làm phải hợp nhân quả, mình phải có lòng tin nhân quả thì những điều khấn nguyện của các vị sẽ thành tựu. Trước khi kết thúc bài pháp sáng hôm nay, sư xin kể một câu chuyện vui, sư tin là hay. Đó là câu chuyện hạt đậu biết nhảy. Hạt đậu mà biết nhảy, đó là một cái câu chuyện gọi là xứ Tây Khương, sát với Tây Tạng. Có một bà lão già sống cô độc, chồng của bà đã qua đời, có một đứa con trai duy nhất cũng qua đời. Chúng ta thấy có những người mà cô đơn như vậy, người yêu thương nhất qua đời, có một đứa con trai duy nhất qua đời. Thì bà lão này đó, bà sống nhờ một cái thửa đất nhỏ trồng ngũ cốc, và trồng nhiều nhất là các thứ đậu. Và cảm thấy cái nghiệp chướng của đời mình phải cô đơn như vậy, cho nên bà mới xin một cái pháp tu. Thì có một vị thầy đó đã giúp cho bà một câu thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà bà là người già, lẩm cẩm, không biết chữ. Cho nên á, bà phát âm riết rồi là đâu có ra cái câu là án mani bát mê hôm đâu. Mà câu thần chú đó, thưa các vị, có công năng giải trừ nghiệp chướng. Cho nên mấy chú nam á, thấy không, không có thời giờ tụng kinh, bệnh cái này bệnh cái kia, niệm dùm cho sư án mani bát di hồng, ngày vài trăm biến, ngàn biến, các vị giải biết bao nhiêu là nghiệp, hơn là trong đầu nó suy nghĩ đủ thứ bát nháo tham sân si. Thì bây giờ cái bà cụ này, bà già này, bà phát âm thành án mani bát di sẵn. Nhưng mà đó, bà tự sách tấn mình à, có hai cái chén, một cái chén không, một cái chén thì bà để hạt đậu vô. Ngày hôm đó mà niệm đủ, bà để hạt đậu vào, niệm 108 để hạt đậu. Mà bà niệm riết á, hạt đậu trong cái chén đầy, bỏ cái chén không, cho đến khi cái chén không đầy lên rồi bà lại làm ngược lại. Cứ hai chén đậu đó thôi, chứ đâu có cần mà phải làm gì nhiều. Một chén đậu chén không, mà cứ chén đầy và bỏ qua chén không, cứ làm cái công việc đó, tự sát tấn mình. Bà không ngừng nghỉ và thành tâm tụng niệm 20 năm, rồi 30 năm, bà thấy đời bà an lạc lắm, bà không còn thấy cô đơn khổ sở nữa, đời sống sáng nghe tiếng chim hót, tâm bà thanh tịnh. Bởi vì cái câu thần chú Quán Thế Âm đó đã cho bà nhiếp tâm, mà bà không nhớ quá khứ, bà không có vọng tưởng tương lai, bà thanh tịnh, bà an lạc. Thế rồi lòng thành kính của bà ứng hiện. Sau này những hạt đậu không cần đến tay của bà nữa, mà cứ một câu thần chú thì cái hạt đậu nó nhảy sang cái chén bên kia. Thế rồi bà thấy các hạt đậu như vậy đó, cộng với An Mani Bát Di San, thì bà cảm thấy vui. Cứ tụng một câu nó nhảy qua như vậy thì ngày xưa là mấy tuần lễ chén đậu này nó mới đầy, bây giờ hầu như ngày nào nó cũng đầy, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Bởi vì sao? Bà tinh tấn quá, thần thông nó đã xuất hiện ở trong ngôi nhà của bà. Hạt đậu tự động nhảy nhót, cộng với cái âm hưởng của thần chú, của câu chú Quan Âm, thì bà cảm thấy rằng nghiệp tội của bà đã tiêu dần. Hạt đậu tự động nhảy nhót và bà cảm thấy rất thanh tịnh, bà nhiệt tâm sám hối. Một ngày kia có một vị cao tăng đi vân du ngang qua, khi đi ngang chiếc lều tranh lụp sụp, thấy trong nhà phát ra ánh hào quang rực rỡ, lấy làm kinh ngạc. Ông nghĩ trong này có một vị đại sư đang tu tập, cho nên ông bước vào. Thì ông vào bên trong thì chỉ thấy một bà cụ già, tóc bạc răng long, ngồi niệm án mani bát di san. Ông mới hỏi thăm, chẳng hay bà tu luyện bao nhiêu năm rồi, hay còn tu cái gì khác nữa không? Thưa thầy, tôi sống cô độc 30 năm rồi. Bà buồn không? Thưa thầy, lúc trước tôi buồn lắm, nhưng nhờ có pháp tu hành sám hối cho nên tôi hết buồn rồi, và bây giờ chỉ biết tinh tấn tu hành. Bà tu luyện theo kinh sách gì vậy? Dạ không ạ, chỉ có một thầy dạy cho tôi niệm án mani bát di san. Nhà sư thở dài tiếc nuối. Trời ơi bà ơi, bà đọc sai rồi đó, phải là Om Mani Padme Hum. Bà niệm gì kỳ ấy, bà tu sai rồi. Trời ơi thầy ơi, con đâu có biết, con niệm 30 năm nay rồi đó, giờ chắc con cũng sắp đến ngày là ngày vãng sanh rồi đó. Không được, nhầm lẫn này quá trọng đại, đây là câu chú của Quan Âm. Thôi thì công trình 30 năm tu tập như dạ tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cạn gì. Cho nên bà chảy nước mắt, nhưng mà bà xin tri ân sư, thôi thì con còn sống ngày nào con sẽ sửa sai. Bà sư tử giả bà lão tiếp tục lên đường truyền đạo, và bà bắt đầu tụng án mani bát di hồng. Nhưng mà các vị biết không, nó khó lắm, ta líu lưỡi lẹo làng đó. Cho nên có người nói giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Mi Đà Phật, có từng đó thôi. Sư nói cái nào làm các vị nhất tâm thì các vị niệm, chứ bây giờ mà đừng có chấp nữa. Đây là giống cái bà lão bắt đầu tâm bà hỗn độn, không tập trung được vì bà nói sai hoài. Khi thì án mani bát di san, khi thì án mani bát di hồng, xanh với đỏ với hồng, tâm bà lộn xộn. Và những hạt đậu không còn nhảy nữa các vị, và nhà bà cũng không còn ánh sáng, bởi vì tâm bà không còn thanh tịnh. Bà hoảng hốt, bà sợ hãi, tôi đọc sai rồi. Bà tiếc cho công trình tu tập 30 năm đã trôi theo dòng nước. Và bắt đầu bà khóc. Nhưng mà nhà sư này là cũng là một vị chân tu, đi một đỗi xa rồi đó. Tự nhiên tâm ông bất an, ông ngoái đầu nhìn lại. Ôi cha ơi, sao cái nhà bà không còn phát ánh sáng nữa? Mà trong khi ông đi từ xa đã thấy ánh sáng mấy lần đi ngang nhà này, bây giờ nhà không phát sáng nữa. Một túp lều tranh dột nát, âm u buồn bã. Ông mới quay trở lại. Ôi cha ơi, mình đã làm hại cái người này rồi. Có lẽ bà đã không còn tập trung được tinh thần như trước. Cho nên ông quay trở lại túp lều tranh và ông nói với bà rằng: ôi lúc nãy ta chỉ nói đùa thôi, câu thần chú của bà mới đúng. Ôi thầy ơi, tại sao thầy lại dối gạt tôi như vậy, làm tôi phải tuôn bao nhiêu là nước mắt. À, ta đùa vì ta muốn thử xem lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo như thế nào. Từ nay về sau bà cứ tụng niệm như cũ nhé. Ôi tạ ơn Đức Phật, con cứ tưởng đâu là công lao tu tập 30 năm đã trôi hết theo dòng nước rồi. Con xin tạ ơn sư phụ. Thế là ông sư đó ông ra đi. Bà lão quay trở lại tụng niệm An Mani Bát Di Sẵn. Và tâm hồn bà vui. Bà vui là bởi vì là bà trở lại, bà nhiếp tâm rất là nhanh. À, thì bắt đầu hạt đậu nó nhảy trở lại. Như vậy là không phải xanh với hồng, mà do tâm của bà định. Cho nên bà thanh tịnh thì hạt đậu nó nhảy, rồi hào quang lại phát sáng rực rỡ cả một góc trời. Ông sư cũng chảy nước mắt, bà lão chảy nước mắt. Câu chuyện vô cùng cảm động bởi lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo, với niềm tin, với chánh pháp. Nhưng âm điệu rất quan trọng, nhưng lòng thành kính nhất tâm còn quan trọng hơn rất nhiều. Rồi niệm 4 chữ, rồi niệm 6 chữ cũng đem ra mà tranh luận. Thì cứ cái nhất tâm đó, đó đem lại thành tựu. Bởi câu chuyện hôm nay nó vui và nó hay để cho các vị nhớ nhất tâm quan trọng hơn nhiều. Cho nên giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Cái ban thờ trang nghiêm thanh tịnh là một điều kiện quan trọng cho những người Phật tử tại gia. Đừng nói tu tại tâm mà không có coi cái ban thờ của mình nó trang nghiêm thanh tịnh như thế nào. Không có một cái ngày chay thì coi như tu cái gì. Đừng có nói nó là hình thức, nó thấy rõ cái tâm và sự tinh tấn của các vị. Thì tóm lại, ngày hôm nay lại ngũ bất danh là một cái pháp tu rất thù thắng. Cho nên mình tu thì đừng có khởi niệm hối tiếc cái này hối tiếc cái kia. Lúc nào lòng mình cũng thanh tịnh thì chúng ta mới được nhiều công đức. Lục tự đại minh chân ngôn Om Mani Padme Hum, hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, hay Kinh Phổ Môn, hay Ngũ Bát Danh, vân vân, tất cả đều mang một năng lượng vi diệu cứu độ chúng sanh. Khi người Phật tử hành trì giữ giới, thanh tịnh, tinh tấn và nhất là tâm từ bi, mình lạy Quan Âm mà không biết thương người, không có tâm từ bi, không biết ban vui chia sẻ cứu khổ thì đừng có lạy Quan Âm chi. Chúng ta hãy tu hành đúng chánh pháp, giữ gìn năm giới, đó là rất là đơn giản: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Thì chúng ta làm đúng năm cái giới đó thì hành trì thêm một cái pháp nào đó bất kỳ trong vô lượng pháp môn nhà Phật, trong đó có pháp tu của Quán Thế Âm, thì công đức của chúng ta vô lượng vô biên mà cứu khổ độ sanh, cứu khổ ngay cho thân mình, cho gia đình mình, rồi còn đem lại nhiều phước lành an lạc cho xã hội, cho đất nước, cho chúng sanh. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.